Cô Prensin Ikirozi được chọn là sinh viên xuất sắc nhất về học nghề của tiểu bang New South Wales sau khi hoàn tất chứng chỉ về quản trị doanh nghiệp. Nay là một công dân Úc, cô ăn mừng việc này cùng với gia đình và bạn hữu.
So I decided this is my goal. I have to work along the goal.
Tôi quyết định đây là mục tiêu của mình. Vì vậy tôi phải làm việc cực lực để đạt được mục tiêu này. Kế hoạch của tôi là thiết lập một cơ sở chăm sóc cao niên tại Phi Châu. Tôi biết đây là một mục tiêu khá xa vời, thế nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện nó. Vì vậy, tôi cần có những ý tưởng tốt hơn về việc quản trị doanh nghiệp và tôi làm việc như là một nhân viên chăm sóc người cao tuổi vậy đó. Mọi thứ cùng hợp lại với nhau giúp tôi có thể đạt được mục tiêu của mình.
Quả là một đoạn đường dài khó khăn đối với cô Ikirozi. Là người sống sót sau cuộc chiến tại Rwanda, cô đến Úc với chồng và người em gái vào năm 2010 sau khi trải qua nhiều năm trong trại tị nạn ở Phi Châu. Em gái cô là Divine Hirwa chia sẻ niềm hãnh diện và gắn bó chặt chẽ sau cái chết của người mẹ.
Yeah, she worked so hard. She's the most important person in my life. She raised me.
Vâng, chị ta làm việc hết sức mình và là người quan trọng nhất trong đời tôi. Chị ấy nuôi dưỡng tôi khi tôi còn nhỏ và làm mọi chuyện cho tôi. Tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa. Chị ấy hoạt động rất năng nổ. Và khi mà chị ấy 11 tuổi, mẹ chúng tôi qua đời lúc tôi mới lên 2. Chị ấy thực sự đã làm việc rất tốt.
Định cư tại vùng nông thôn thuộc tiểu bang New South Wales và làm việc trong ngành chăm sóc cho các bậc cao niên. Cô Ikirozi mỗi ngày phải di chuyển hơn 2 tiếng đồng hồ mỗi lần để đến được Sydney từ thị trấn xa xôi Goulburn. Hầu hoàn tất khoa học ở trường thép. Giáo sư về môn quản trị doanh nghiệp của cô là bà Anne Cranston nói rằng lòng nhiệt thành của cô được một số những người tị nạn và sinh viên di dân học tại đây chia sẻ với mức độ cao hơn bình thường.
The catchment area for our students is predominantly from multicultural backgrounds.
Khu vực trốn nước này dành cho các sinh viên của chúng tôi, những người mới đến đất nước này, phần lớn từ các nguồn gốc văn hóa đa nguyên. Họ trốn thoát khỏi xứ sở của họ và là những di dân đến với chúng tôi để cải thiện chính cá nhân mình, hầu thoát được những tai họa khủng khiếp mà quý vị không thể tưởng tượng nổi. Có vài câu chuyện tôi nghe được từ các học sinh của tôi không thể tưởng tượng nổi những gì họ đã trải qua. Rồi họ chọn đến nơi này học hỏi từ chúng tôi để có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Quả là một điều tuyệt vời.
Đó là các cơ hội để biết rằng cô Ikirozi muốn những người tị nạn khác thấy được và cuối cùng là tìm cách trả lại những gì cho đất nước vốn đã cho họ rất nhiều.
Tôi khuyến khích những người này theo học các trường TAFE để trau dồi cho mình những kỹ năng mới. Khi mà quý vị có tài năng thì sẽ có việc làm thôi. Và khi đó thì quý vị cũng sẽ trả thuế cho chính phủ. Khi đóng thuế, tức là quý vị hỗ trợ cho chính phủ và số tiền đó có thể giúp đỡ cho những người khác đang còn gặp khó khăn.
Để biết có hơn 1/3 trong số gần 20 triệu người tị nạn sống trong các trại thường không có đủ thực phẩm hay các dịch vụ. Tình trạng này thay đổi theo từng trại, cũng như cơ may cũng khác biệt cho các gia đình hồi hương hay được định cư tại các quốc gia như nước Úc. Từ trại tị nạn lớn nhất trên thế giới tại Kenya ở Phi Châu cho đến trại Zaatari ở Jordan, vốn là nơi chứa chấp hàng chục ngàn người tị nạn, trốn chạy khỏi Syria, cuộc sống trong trại hầu như xa lạ với hầu hết người dân Úc. Tại trại Dadaab ở Kenya, được xem là trại tị nạn lớn nhất trên thế giới, tọa lạc ở mạng đông bắc Kenya với số người tị nạn từ 350.000 cho đến nửa triệu người. Trại được xây dựng vào năm 1991, cách nay 25 năm. Dadaab gồm 3 trại khác nhau và tất cả đều đầy ắp người tị nạn do Cao ủy tị nạn Liên Quốc điều hành. Trại lớn nhất là Hagadura, không có các dịch vụ căn bản nhất về y tế cho người tị nạn. Hầu hết họ đến trại sau khi đi bộ từ quốc gia láng giềng Somalia đến, nhiều người là phụ nữ và trẻ em. Năm nay, nhà cầm quyền Kenya cho biết Liên Quốc phải đóng cửa trại sau khi phiến quân Somalia là Al-Shabaab tấn công vào và giết chết 148 người trong trại. Chính phủ lo sợ trại này trở thành con đường để phiến quân tiến vào Kenya từ Somalia và Kenya đe dọa sẽ trả người tị nạn về lại Somalia nếu Liên Quốc không hành động. Thế nhưng do áp lực quốc tế, chính phủ Kenya đã đình hoãn việc đóng cửa trại. Một ký giả người Somalia là ông Abdullah Mir lớn lên trong trại Dadaab và kể lại kinh nghiệm của ông trong bài viết có tựa đề Lớn lên trong trại tị nạn lớn nhất thế giới. Trong đó, ông mô tả những điều kiện sinh sống hết sức khó khăn mà hàng ngàn gia đình phải đương đầu, trong đó có ông. Ông cho biết thiếu nước sạch là chuyện thông thường và lều trại của chúng tôi chỉ là một tấm nhựa mà thôi. Tấm plastic đó đã che chở cho chúng tôi khỏi ánh nắng chói chang ban ngày và cái lạnh cắt da vào ban đêm.